Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2007. Như thường lệ, sáng 8:30 tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 274 và giảng tại giảng đường của trường Phật học là lần thứ 13. tiệm ngộ và đốn ngộ. Cái chỗ đó hàng trong hàng Phật tử chúng ta còn phải học tập. Học tập lâu dài, học tập nhiều nữa chúng ta mới thật sự là hiểu cái đó, hiểu cái từ đó và vận dụng nó. Như tuần rồi các vị nghe đó, nếu chúng ta còn ở trong cái ngũ chủng tánh mà thuộc về phàm phu chủng tánh, bất định chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh, chúng ta còn ở trong ba cái hạng căn cơ chủng tánh đó, thì trên bước đường tu tập của chúng ta có thể còn sai lầm không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên chúng ta phải nương thầy làm bạn tốt. Nếu chúng ta có thể gặp được thầy làm bạn tốt, phải nương vào thầy mà học. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Chứ còn nếu mà thầy không lành, bạn không tốt, gọi là thầy tà, và bạn không chánh, thì chúng ta cứ lanh quanh mãi ở trong lục đạo luân hồi đau khổ diễn diễn mà thôi. Thế thì là trong cái chúng tánh phàm phu, chúng tánh bất định, chúng tánh ngoại đạo còn sai lầm không biết bao nhiêu mà kể. Nếu chúng ta bước lên được cái chúng tánh thứ tư là chúng tánh nhị thừa, cũng gọi là chúng tánh tiểu thừa, bắt đầu đi trên con đường mà học đạo hành đạo, để đi trên con đường của tứ quả A La Hán, tứ quả Thanh Văn, thì lúc đó chúng ta mới có thể tin được, chúng ta có thể nói là không còn sai lầm, không còn sai lầm trên đường tu hành nữa. Mà dựa vào cơ sở nào mà nói rằng là đi trên con đường của A La Hán quả rồi là chúng ta không còn sai lầm? Phải biện chứng là nha. Anh dựa vào đâu? Ông dựa vào đâu mà ông nói rằng là chúng tánh phàm phu, chúng tánh nhị thừa, chúng tánh ngoại đạo còn sai lầm? Rồi ông dựa vào đâu mà ông nói rằng là nếu mà thành tựu được cái chúng tánh tiểu thừa, nhị thừa của A La Hán quả là không còn sai lầm? Dựa vào đâu? Phải biện minh đàng hoàng. Thời đại ngày nay mà những cái người mà ta đi trên con đường là tư duy nghĩ ngợi về những cái khoa học, những cái triết học, những cái chủ nghĩa thực dụng, những chủ nghĩa Mác Lê, mà nói mà không có biện minh được là người ta không thèm nghe đâu. Nói cái kiểu mà hướng dẫn người ta bằng kiểu quan đường, ảo tưởng, mê tín, dị đoan, chỉ hướng dẫn cho người ta lại, rồi chỉ hướng dẫn cái câu dài câu cầu nguyện, dài cái cách lại lục. Thời đại ngày nay khoa học người ta đã phát hiện ra nhiều cái mà cái gì thuộc về quyển hoặc quan đường, mê tín, dị đoan, di tâm siêu hình, người ta không nghe nữa. Cho nên người đệ tử Phật học ngày nay cũng phải học như vậy. Bây giờ tôi nói vì sao mà cái chúng tánh nhị thừa trở lên người ta không còn sai lầm. Để rồi chúng ta mới đi tới một cái thành phần tu tập và gọi là đúng ngộ và đúng tu. Tiểu thừa, chúng tánh tiểu thừa đó chưa được gọi là người đốn ngộ đốn tu, mà thuộc về cái thành phần tiệm ngộ tiệm tu. Nhưng mà bây giờ tôi chứng minh để cho các vị thấy vì sao mà dám xác định rằng là cái người nhị thừa tứ quả thành văn của A La Hán đó, tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, đạt tới cái địa vị A La Hán rồi thì các ông mới tin cái tâm của các ông. Đức Phật dạy như thế. Chừng nào các vị chứng được quả la hán rồi chừng đó các vị mới tin cái tâm của các vị. Còn nếu chưa chứng được quả la hán thì các vị đừng tin cái tâm của các vị, bởi vì cái tâm của các vị nó còn thay đổi dài dài ở trong cái lục đạo luân hồi á, ở trong cái dòng mà trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, các vị cứ chạy vòng đều đặn ở trong đó, nó không có dừng trụ được đâu. Nếu các ông chưa chứng quả thành văn, chưa chứng quả A-la-hán, vậy thì người A-la-hán do cái gì mà được tin vào cái tâm của mình và mình mới có thể tin mình? Chỗ đó là cái chỗ nghe thì đơn giản mà không phải đơn giản. Người A-la-hán mà tin được đó,
khi nào mà mình tin được cái tâm của mình là người A-la-hán, người ta có tu tứ niệm xứ quán là bốn cái món ở trong 37 món. Một
mà
quán cái tình thân, quán thọ thì thôi. Phải tư duy quán biết là thấy là thọ là họ, họ tài gì, họ thọ sắc dục, họ sắc dục nhiều thì đương nhiên là bản thân mình là không còn đủ sức khỏe và gia đình có thể bị tan nát nếu mình đam mê sắc dục cách bất chấp được. Những cái anh mà nổi tiếng thế giới mà họ sắp sai lầm không đúng chỗ, anh ca sĩ nhạc sĩ gì gần đây mình nghe ở tù thì phạt tiền rất dữ ở tù, làm cho thân bại danh liệt là cũng 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 giờ là phạt sạch, thế là thọ sạch thì là tội, thọ danh dầm là tội, mà danh dầm cũng khổ lắm. Ở trong xã hội của chúng ta mà thấy là cái người mà tham danh vọng, người là bất bình thường sướng hơn là cái người mà cô đòi danh vọng. Người cô đòi danh vọng từ khi là mình phải chạy chọt và phải hối lộ phải có tiền để mình tạo điều kiện tham dụng cho người khác để mình được quyền được kiếm được danh mà, thì mình khổ mà không kéo là mình là cái người mình nhận cái tiền bạc tham dụng cho mình do đó liên can luôn. Thì vậy nên là cái thọ, cái thọ chân cái thọ, rồi thọ ăn uống cũng vậy, thọ ăn uống nhậu nhẹt là con người chăm bơm là thọ chỉ đang là mẹ con gái con trẻ con đang một ăn được nhâm vô trong bồn chế bia vô đầy vô nhâm rồi uống rồi đó, uống cái gì thì con chết. Từ chỗ đó mà trong năm nay nó mất cái chỗ quê ra bị nạn rồi tù tội rồi mất quen rồi mất chết đấy. Thành ra thở tài sắc thân thực rồi mê quá tự làm ăn chơi công năm là gì thì nó khổ. Cho nên cái thứ hai á, cái thứ nhất là quá cái thân này là nguyên nhân của bao nhiêu sự bất bình bất mãn sinh nhiều cái khổ đau gọi là bất tịnh. Cái thứ hai là thọ khổ, cái thọ năm cái gọi là thọ ngũ dục lạc đều là nguyên nhân của khổ. Cái thứ ba là quán tâm vô thường, tâm vô thường.
Quân chủ
độc đáo nữa, nó không còn cái chế độ độc đáo độc tài của chuyên chế của nhà vua nữa, thì cái tâm cam bỏ đi. Thì ra là đời nay dù là không còn được quý trọng trọng tử nhiều như một lúc nào đó của thời xưa, của thời vũ trụ chuyên chế, nhưng mà cái nhân nghĩa lễ trí thích điều đó vẫn còn thừa kế được. Một con người ở trong xã hội, dù là trong xã hội chủ nghĩa, cũng có thể thừa kế cái tư tưởng là một con người được công nhân, nhân là nhân từ, là nhân đức, là nhân hậu, có nghĩa, có trí, có tính. Còn như trong Phật giáo là phải có tâm quy, người đó là một người đệ tử Phật thì phải biết quy Phật, phải biết đương tội với Phật, quy pháp phải đương tội với chánh pháp của Phật, quy tâm là phải đương tội với cái người mà tu tập chánh pháp của Phật, rồi phải tu tập không giết hại, thứ nhất là không giết hại, thứ hai là không trộm cướp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối nói láo, thứ năm là không uống rượu. Thế thì trong đạo Phật gọi là tam quy và ngũ giới cộng. Người như vậy là người đủ tiêu chuẩn người của người đệ tử Phật. Còn nếu không như vậy, không đủ tiêu chuẩn người của người đệ tử Phật. Đủ như người trong xã hội quân chủ phong kiến mà không đủ tam căn ngũ thường thì không đủ cái tư cách người ở trong cái chế độ phong kiến quân chủ. Nhân thế thì là cái người mà đủ ngũ thường là con người là người, mà cái người của trong đạo Phật thì ta quy về ngũ trợ. Nhưng mà bây giờ đây là nó có thể luân hồi, cái chỗ luân hồi này nó quan trọng lắm. Tâm vô thường, vì tâm vô thường này nè, cho nên làm cho con người luân hồi. Hiện giờ mình là con người đủ ngũ thường, ngũ đủ tâm quy ngũ trợ, nhưng mà nếu như mà mình khởi một cái niệm tham vọng vô cùng vô tận thì nó luân hồi, mình sẽ trở thành là mất đi cái tư cách, cái phẩm chất của con người mà mình là quỷ hoặc là ngạ quỷ. Quỷ hoặc là ngạ quỷ, quỷ nghĩa là cái gì mà nó phá tán, nó làm cho cái sự sống của con người mất đi sự an ổn, sự trong sáng, sự thanh tịnh, sự an lành của mình, thì những cái đó gọi là quỷ. Nó phá hại sự an lành, sự trong sáng, sự thanh tịnh, sự bình yên của bản thân, của gia đình mình, thì gọi cái đó là quỷ. Ngoài cái quỷ phá hại đó ra, làm cho gia đình mất sự bình an ổn đó ra, nó còn một cái loại nữa là ngạ quỷ, tức là quỷ đói, chỉ ngạ là đói.
Thì cái con người mà khởi ra một cái dục vọng tham lam vô độ, nó sinh ra một cái tâm nghĩ cướp giật của người ta để lấy của người ta để làm nhà, hoặc là giết hại người ta để chiếm đoạt để làm nhà, hoặc là lừa đảo người khác bằng thiếu gì đó để làm giàu. Dân dân mọi thứ nghĩa là nghĩa chuyện mà tước đoạt và chiếm đoạt mà giết hại người ta để lấy cái tài sản của cả gia đình cho mình, chỉ là cho mình mà còn người khác ở đâu không ở nào không cần biết, không cần nói, mà tôi làm tất cả những việc ác. Thế thì cái ý niệm đó nó khởi lên thì lúc bây giờ là cái con người này nè mất đi cái chất người này, coi như là con người mất chất người, nó luôn diễn ra con người đó, nó trở thành cái gì đó, nó ngã quỷ. Đấy, cái chuyện luôn rồi mình đạo là gì,
mình khởi được cái niệm tham lam vô độ, nếu làm sao thì được lợi mình thôi, thì lúc đó mình là ngã quỷ rồi, chứ không phải là đợi
là chờ lúc nào mình chết rồi mình mới thành ngạ quỷ. Cái đó người ta giảng kinh đâu có trúng. Ta giảng như vậy là giảng siêu hình quan đường quyển quạt. Mà giảng đạo Phật thiệt là phải giảng vậy. Dựa vào đâu mà tôi giảng vậy? Dựa vào kinh Quan Nghiêm. Mà tất cả tăng ni và Phật tử mà biết đạo chút xíu rồi mà chiều nào cũng có tụng hết. Nhập nhân dục liễu thi tâm thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tính của pháp giới. Chữ pháp giới thì có nghĩa là cả cái vũ trụ đó, cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng đó. Cái không gian vô tận, thời gian vô cùng đó là gọi một cách khác thay đổi mà gọi là pháp giới tánh. Tất cả đều duy tâm tạo. Duy tâm đây là duy tâm là duy tâm cái kiểu vậy đó. Chứ không phải duy tâm mà mình ngồi đây mà mình tưởng, mình cắt nghĩa rằng là mình ngồi tưởng ra núi rồi có núi. Rồi mình tưởng mình lên trời đó, rồi mình gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi mình lên trời. Cái mình tưởng cái gì đó được cái đấy. Cái chữ duy tâm đó là không cắt nghĩa được, cái đó duy tâm siêu hình. Chúng ta đồng không có thứ đó. Thật
ra cái gì còn tại đây là hồi nãy mình đủ tâm căn của thường, tâm của thế giới thì mình đặt mười. Thế tôi tìm được đạo nho và tiêu diệt của đạo. Mà bây giờ mình bỏ đi cái tâm căn của thường, cái tâm của thế giới, mà mình khởi động cái điểm tham lam vô độ. Chỉ biết lợi mình. Mà hại người, hại tất cả chúng sanh, hại cả nhân loại cũng không mà. Chỉ biết cho mình thôi. Thì đó là mình gọi là quỷ, mà mình ngạ quỷ rồi đó. Chứ luôn hồi là vậy, nó luôn hồi mình chạy ra.
Rồi cái mình làm ăn một thời gian, cái mình thấy mình giàu quá. Mình giàu quá rồi, đầy đủ quá rồi. Kể cả bán áp biệt lậu. Là lấy tiền nhiều quá rồi mà chưa, may là chưa bị bắt, chưa bị xử tử rồi. Thôi thì bây giờ ăn năn hối hận, giàu quá rồi.
Bây giờ mình nghĩ tới làm phước. À, bây giờ mới đi từ thiện xã hội, rồi mới bỏ tiền ra đi cứu trợ từ thiện xã hội, rồi lớp nào là tu kiều mười lộ, rồi giúp người nghèo, người thiếu thuốc men, bệnh hoạn gì đó. Bây giờ mình có thấy tu bước có thấy và không còn cái việc tham lam trông chờ mong đợi, không còn cái việc đói khổ vì tiền, vì sắc, vì danh, vì thực, vì gì nữa. Mà nó an lành quá rồi. Thế thì bây giờ mình làm mọi dân lợi cho người khác, làm mọi dân lợi cho người khác mà mình không còn trông chờ mong đợi một bất cứ một chút trông chờ một người nào. Thế thì là bây giờ cái tâm hồn là bố thí này, có thì giới, có nhẫn nhục, có tu tinh tấn, tu tập, có thiền định, khổ có tu tập thiền định, chẳng hạn như tu sơ thiền ly, lấy cái đầu đèn ly sao đây là không còn tham cầu mong đợi cái gì hết, không còn cái dục vọng nào để tìm cái gì hết. Bởi vì bảy tám mươi tuổi rồi mà tiền bạc còn đó rồi, bây giờ nó còn nhiều quá. Thế thì bây giờ chỉ còn trong chờ ông này để cho để giúp đỡ người này nhiều cách. Thế thì người đó coi như là bắt đầu tu tập ly, tìm định bằng cái từ ly để sanh ra hiện tại. Thế thì lúc bây giờ là từ cái niệm ngã quỷ hồi nãy bỏ cái niệm ngã quỷ tham lam rồi, đó là cái niệm bố thí. Thì nhớ là trong cái tất thiền định bằng biểu của sanh thiền. Thế thì người có hiểu lầm, có sự an lạc. Thế thì từ cái chú quỷ thì nó luôn hồi lên trên quả trời. Từ quỷ thì nó luôn hồi, nó trái lên quả trời, xây dựng mình, nó đưa mình lên thành quả trời. Cho nên có người cái lúc trẻ mà làm tội lỗi là lúc già ta bố thí, ta tu hành, ta làm phước. Thì từ cái tâm hồn đạo quỷ mà thèm chuồng đói khổ, mà làm đau khổ người khác á, nó chừng giàu lớn rồi cái ta ăn năn, ta hối cải, ta đi làm việc lợi lạc cho xã hội, cho chúng sinh, cho nhân quần, người ta được hưởng ứng pháp quả trời được đó chứ. điều đó là được. Nếu thật sự rồi đó, ly cái tâm hồn của ngạ quỷ, của đói khổ, của phong cầu, của thèm thuồng, của bất nhân tính đức, người ta ta tu tập bố thí thì giới nhục tinh tấn được định, người đó có thể được hưởng phước báo quả trời trở lại. Chứ còn cái tội lỗi kia đó có quá giải được đó, chứ mà không được đâu. Đây là cái lúc nào đó mình làm tội, nhưng mà sau đó mình có thể là làm được cho cái tội đó nó nhẹ đi hoặc nó mất cũng được rồi. Chứ cái tội không có ai bắt buộc, không có ai mà đóng đinh hay là kèm giữ nó đâu. Vô tội quốc, vô tội lịch, tịch diệt tất trung mạc quốc bệnh, cái này chính đạo ca nó nói rõ rồi. Không có ai bắt buộc, không ai giữ gìn đó để mà là trừng phạt gì ai hết. Mà lúc đó ta không biết ta làm tội, sau đó ta biết ta ăn năn, ta không làm cái tội lỗi nữa, mà ta làm toàn là chuyện lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, rồi là làm phước, thì người ta có quyền hưởng cái phước báo quả trời.
Nghĩa là từ người luân hồi xuống ngạ quỷ, từ ngạ quỷ luân hồi thì lên quả trời. Lên quả trời rồi tình bất chợt lúc nào đó cái nghiệp thiện của mình nó chưa trở thành được. Một lúc nào đó vì một lẽ gì đó không biết, vì con, vì cháu, vì gì đó gọi là hốt mê, rồi lúc bắt đầu hay là có thể giúp người, có thể trộm cướp, có thể là cái gì đó, bất cứ lúc nào là cái nghiệp gì mà mình không kiềm giữ được cái nghiệp đó, thì nó sinh ra cái khổ khổ cung cực tận trời, nó luân hồn trở lại về địa ngục. Mà cái nhân của địa ngục là cực tham, cực sân, cực si, thì nó sinh ra cái nhân của địa ngục là phải thọ cái quả của địa ngục. Đây đại lễ như thế, rồi từ địa ngục á mà ăn năn mà cải hối mà giác ngộ thì nó có thể nó luân hồi qua súc sanh, hoặc là nó luân hồi qua Atula, nhân sinh, nó có thể đi được đi theo cái vòng tròn như thế, là do cái nhân tu tập của mình, mà cái tâm của mình á, nó vô thường, vì vô thường cho nên nó mới luân chuyển trong lục đạo luân hồi đó. Thì cái người mà a la hớn là trong quán tâm vô thường, vì vậy cho nên người ta không tin cái tâm của người ta. Nếu người ta chưa gặp a la hớn và sự thật, tâm của Phật tử chúng ta chưa tin nó được đâu. Kể cả những cái người mà làm giảng sư cỡ như tôi cũng phải đề cao cảnh giác, tiếp tục trên phước đường tu tập. Do không tin nó được đâu, chưa tin được đó. Nó thật là phải nói vậy, chứ được cỡ đâu có mấy đồng nào mà áo màu vàng là con không có. Đừng tưởng tôi cả đầu đập bóng giật là con không à, lưu manh lắm à, kiện tụng soi mối tiền hạ đủ thứ tội lỗi trong đó. Nhưng mà phải là ai cũng mặc áo vàng là xấu hết, không ai mặc áo nâu là xấu hết, không ai mặc đầu đập là xấu hết. Nhưng mà có người đó còn xấu, bởi vì như mình trước qua đó là còn có thể xấu bất cứ lại. Tuy nhiên trên bước đường tu tập, mình không thể động đặt những người nào cũng sống hết, không có vậy không đúng. Nói vậy là ác ý, là tội lỗi. Mà phải có tâm vô thường, nghĩa là mình phải có tâm mình là vô thường, để mình hãy luôn luôn đề cao cảnh giác trên bước đường tu tập của mình. Đó. Còn mà không á, cái tâm mình đó, vì nó vô thường cho nên nó có thể xoay chuyển mình ở trong sáu đường, hoặc trời, hoặc trời, hoặc Atula, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sanh, hoặc địa ngục. Đấy, cái vô thường như vậy, có tâm vô thường như vậy. Chưa chứng quan lỡ là cái tập vậy đó. Rồi, cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã. Hai cái pháp quán đó, pháp vô ngã pháp là gì? Pháp là nói về vô tình á, thì núi sông đất liền, mặt trời mặt trăng mây nước
cỏ cây hoa lá thực vật động vật pháp vật đều gọi chung là vạn pháp, gọi chung một cái từ là vạn pháp. Mà vạn pháp là cái người A La Hán tu tập cái giáo lý tiểu thừa để thành quả gì A La Hán đó, là cái quan trọng là hai cái vừa nói đó, tâm phải thấy cho được cái tâm là vô thường và vạn pháp là vô ngã. Vô ngã là trong cái bài tôi gửi tặng các vị đấy, ngũ ấm vô ngã phải thấy cái đó. Ngũ ấm là riêng về nội thân, phải thấy được cái tính vô ngã của nó. Vì nhìn giảng pháp, cái chữ ngũ uẩn là nói chung cả hữu tình và cả vô tình, cả con người và cả động vật thực vật pháp vật, phải thấy được cái tính ngũ uẩn giang trong. Để tiến lên đại thừa nữa là thất đại vô chủ, đó là cách tu của người đệ tử Phật. Thế thì là quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, phải thấy được cái tính vạn pháp là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có tự chủ, nó không có tự tại, nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, nó không có bền chắc, nó rất mong manh, vì nó rất không bền chắc, rất mong manh, cho nên nó là vô thường. Nó vô thường là tại vì nó vô ngã, do vậy cho nên kết hợp lại thành là cái thân con người, thân nó bất tịnh, cái tâm niệm của con người, thọ lãnh thọ, lãnh thọ ngũ dục lạc đều là khổ, gọi là quán thọ thì khổ. Đó là cái pháp tu của người A La Hán.
Do cái pháp tu này mà người ấy nói cái phần dạng chỉ có tới thật sự là kết quả là nó mới tin được cái tâm của mình. Là tại vì người ấy nói người ta thấy được tâm vô thường, vô ngã, do vậy mà người ta xa lìa được, ta xa lìa được ngã và ngã sở hữu. Đấy, ta xa lìa được ngã và ngã sở hữu. Ngã là
mà nếu mình có thu thập được cái đó
thì nó nhẹ dữ lắm, nhẹ hoàn toàn
nếu mà tu tập tốt.
Còn mình nhẹ được có những 10% là tùy mình. Tôi thì không dám nói với các vị rằng là tôi tu tập diệt hết cái ngã đâu, nhưng mà có trên đường tu mấy mươi năm có diệt sẵn ngã. Cho nên còn làm cái phần gì đó trong giáo hội cũng tốt, mà không là nữa buông thả cũng không hề có khổ. Đó là do cái đạo tâm, cái đạo hạnh, cái đạo lực mà nó ra cái đạo quả như thế. Mà có như vậy là phải tu thôi, phải phát bồ đề tâm, rồi phải giữ cái đạo tâm, giữ cái đạo hạnh, giữ cái đạo lực để hưởng cái đạo quả an lạc của giải. Vậy thì phải tu tập thấy cho được cái tâm của người thoát khổ vô ngã để xả đi ngã, để cái ngã sợ. Mà khi xả đi ngã thì ngã sơ hữu rồi thì cái tâm thanh tài, thanh sắc, thanh danh, thanh lực, thanh thủy không còn nữa. Vì cái tâm tham ngũ dục không còn nữa thì cái lý do mà nó làm cho ông, các cái ông đó sinh ra cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, gọi là luân hồi, không có luân hồi được nữa. Đó, thì chứng minh vậy đó. Chứng minh vì sao mà những người nào không có được tâm cái tâm của cái ông, là tại vì là nó hết cái tu được, nó tu được, nó thấy được cái thân bất tịnh, thấy được cái thọ là khổ, nó quá thấy được cái tâm là luân hồi. Người ta tu tập cái hành tâm đi, cuối cùng cái thời đó nó là diệt ngã cả xã hội. Cho nên tôi nói thì đại chúng là những người mà nghe tôi lâu năm rồi, tôi còn cái ước ao là đôi khi thật thật tập một cái bình bản mà các vị thấy tôi đã tạo bình bản rồi, đi thật thật rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh của đất nước mình, của giáo hội mình đó thì hiện giờ làm cái việc đó nó chưa có cái sự nhất trí chung. Thành ra nếu mà mình làm cái điều đó thì nó lỏng lẻo, giống như là mình tạo ra một cái duyên cớ không đoàn kết. Người ta có thể hiểu như vậy, sự thật mình không có ý vậy, nhưng mà ta có thể hiểu như vậy. Mình lập dị thế gì đó, như vậy mà làm chưa được. Chứ thật sự là khi nào mà thấy được cái tâm vô thường, thấy được cái vạn pháp vô ngã, thấy được cái ngũ ấm vô ngã, cái tứ đại giai không thất đại vô chủ, thì chừng đó mấy ông mới tin được cái tâm của ông là không luân hồi trong cõi trời, cõi người, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn bằng không được vậy là còn luân hồi, là tại vì các ông còn tham vọng, còn ngã rồi còn ngã sở hữu. À, cái nguyên nhân luân hồi là vậy đó. Cho nên là chúng ta còn luân hồi chỉ lắm là chúng ta tu rồi học chánh pháp, chúng ta để ý coi cho lúc nào chúng ta rơi vào ngạ quỷ, lúc nào chúng ta rơi vào súc sanh, lúc nào chúng ta rơi vào địa ngục. Súc sanh là gì? Súc sanh là theo cái chương trình định nghĩa của Khổng giáo là nhân bất thông cổ kim nhi ngư mã nhi cấm cứ. Người mà sống mà trong cõi đời này mà không có can tam căn của thường, nói theo thời kỳ phong kiến là tam căn của thường như tôi nói này, bây giờ mình bỏ tam căn đi, sống trong cõi đời này mà không có ngũ thường, là cái tiêu chuẩn con người của nhân giáo, sống trong đời này mà không có ngũ giới, là cái tiêu chuẩn con người của đạo Phật, thì đàn nho giáo mà ta nói đó là nó mất cái tiêu chuẩn con người. Thì dầu mình có mặc quần mặc áo đẹp đẽ đi nữa, nhưng mà nó mất cái tiêu chuẩn của con người. Vậy thì là gì? Đối với con mắt của hiền thánh ta gọi là ngư mã chi cấm cứ, trâu ngựa mà mặc áo quần,
Đó là người xưa người ta định nghĩa cái từ con người là vậy. Từ con người là phải có tiêu chuẩn của con người. Còn mặc dầu là có mặc quần áo đàng hoàng, đi hai chân đàng hoàng, mà không có tiêu chuẩn của con người là giống như xuất vật mặc áo quần. Do vậy cho nên là con người của con người mà có thể là đọa xuất sanh là ý nghĩa như vậy đó, mất tiêu chuẩn của con người. Chứ mình chỉ con người của mình làm sao mà đọa xuất sanh mà mình đi bốn chân được? Không có. Không có con người mà phải làm cái là một cái loại xuất vật đi bốn chân, không có là không có. Cái phước báo nghiệp báo con người rồi thì làm con người tội lỗi thì là mình sẽ hợp tác lại một cái thân căn đời sau, là do cái chủng tử mình bất thiện đó thì nó làm một con người có thể khổ sở hơn, nhiều đau đớn, nhiều tật ách, nhiều tai họa hơn, ví dụ vậy. Còn như một con người mà tạo hoàn toàn là cái hạt nhân tốt đó, thì khi mình chết rồi thì nó tan rã ra là toàn là cái chất liệu, cái hạt nhân, cái không khí toàn là đồ tốt, thì sau này nó hợp lại một cái báo thân khác thì cũng toàn là bằng cái đồ trong sáng sạch sẽ tốt vậy thôi. Mà nó hợp lại hả, nó hợp tác lại bằng một cái thân mà bằng những cái tức, bằng cái tóc, bằng những cái chất mà trong sáng tốt đẹp thì gọi là con người có phước, hưởng sự an lành, sự hạnh phúc nhiều hơn. Còn nếu bằng những cái tóc, bằng những cái chất liệu xấu thì mình có thể nhiều cực khổ hơn. Đại để là theo giáo lý của Đạo Phật là vậy. Cái con người cũng sẽ trở thành cái loại bốn chân, con người cũng có thể là rơi vào trong một cái gọi là địa ngục, mà ai đó tạo cái đó ra để rồi bắt nhốt rồi trị rồi phạt, không có. Cái từ địa ngục của Đạo Phật không phải là ai đó có quyền làm ra cái chỗ để bắt, để nhốt, để đánh, để đập, để trị, để phạt, không có như vậy. Đây, chỗ đó là cái chỗ mà tuy là các vị học đạo có thể là lâu đó, có thể nhiều đó, mà nếu các vị không khéo, không có tư duy, là cái đó các vị còn nghi đấy. Mạn nghi là tham sân si, mạn nghi ác kiếp là sáu cái điều căn bản, không vượt ra được sáu điều đó là các vị không có thành A La Hán được. Tại sao vậy? Bởi vì tham sân si, mạn nghi ác kiếp là tư hoặc nó đẻ ra thân kiến, niên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến là kiến hoặc. Kiến hoặc là cái sai lầm về nhận thức, dễ hiểu. Tư hoặc là sai lầm về cái bản chất của sự nhận thức, của sự hiểu biết. Do vậy cho nên là nếu mà còn nghi, còn tham sân si, còn mạn, còn nghi là không thành A La Hán được. Mà không thành A La Hán được thì cái tâm của mình vẫn còn tham vọng bất cứ lúc nào, tham vọng ngang bằng cõi trời, gọi là người trời. Tham vọng ngang bằng của con người thì gọi là người. Tham vọng ngang bằng dục vọng và nóng nảy ngang bằng Atula thì gọi là đọa vào Atula. Và cái tham vọng đó nó đem tới cái cực tham, cực sinh, cực si, thì nó đau khổ ngang bằng cái địa ngục, gọi là luân hồi địa ngục. Chỉ luân hồi có nghĩa là vậy đó, chứ không đợi, không phải là chết rồi mới có luân hồi trong lục đạo, mà còn sống. Kiểm tra cái tâm ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo, mình quán cái tính của pháp giới đều là duy tâm tạo. Mình kiểm tra cái tâm của mình là mình thấy mình là giờ phút nào mình đang luân hồi ở trong cái đường nào, trong sáu đường đó. Cái đó là cái khó đó, không nghe đó. Khó nghe và khó tin, mà nghe được, hiểu được, tin được, đó là người cúng dường pháp. Cúng dường pháp là cái người những cái kinh sâu sắc, khó nghe, khó hiểu, khó tin, mà nghe được, hiểu được, tin được, đó là người cúng dường pháp.
Chứ cái người mà bỏ ra nghĩa là 500 triệu bạc để in mấy trăm ngàn quyển kinh nào đó để đem đi phát, đi cho, đi tặng, gọi là cúng dường pháp, cái đó cũng không phải đạo Phật. Cho nên cái học Phật đó là mình phải học Phật mới được. Chứ mình không học Phật, mình nhắm chừng, mình hiểu, mình tưởng mình là đạo Phật thì thật phải vậy đâu. Cho nên tôi thành hội Phật giáo cử là trưởng ban giáo dục tăng ni, mà nói tôi không biết cúng ăn cầu an, nói tôi không biết cúng kỳ siêu, không biết cúng tăng quân tứ quý, nói cái đó là học hại. Tôi biết hết chứ, tôi làm được hết, ít bữa tôi làm hết. Phật tử vài bữa tôi đăng bản đấy, tôi đeo thiệt á. Cúng sao? Cúng hạn, cầu an, cầu siêu, cúng tam ngon, tứ quý, cúng rầm, cúng gì thì cúng hết. Họ bắt con trai thì tôi làm hết. Có con trai là sao kìa? Là cấm bằng cái việc tăng ni mà không biết. Cầu an, cầu siêu mà sao không biết. Ít bữa tôi đăng bản hết, các chị muốn cúng gì lại đây. Thiệt đó. Chỉ có cái điều là muốn mời bao nhiêu tăng, bao nhiêu ni, nói giá đàng hoàng. Giờ 1.000 vị tăng ni phải không? Thì để tiền bao nhiêu? Với ở thôi, tưởng mang cái dụng tăng ni mà làm được không? Để 100 thì cứ theo đó là lấy tiền mình nhân ra, 200 mình nhân ra. Còn muốn nãy cúng bao nhiêu cơm, nói đi thì tôi đặt đây nè, xung quanh đây 60 con trai dễ ở mấy chục mâm, thì đặt mấy chục mâm của các quốc con trai ra lại. Tính chủ muốn phần tính chủ mấy mâm thì tôi vẫn đặt cho tính chủ mấy mâm, tiền nhân ra chứ có gì đâu, từ thông này không biết. Rồi bao nhiêu trăm tăng ni thì bao nhiêu mâm, mà thầy trò tôi ăn rồi á, là cái bàn mà mấy cái tiền đó được chai đó, nhà hàng á, ta dọn về hết, không có động, thầy trò tôi không có động ngón tay, chỉ có cái lấy màu thơ thôi à. Lấy màu thơ bỏ đúng xong rồi đó, nhân dân trưởng ban giáo dục tăng ni mà nói rằng là các Phật tử cúng dường như vậy đó là cái tục lệ xưa nay, cảm ơn. Nhưng mà thầy trò tôi cảm ơn cái tấm lòng của các vị cúng bữa cơm chay, chúng tôi cũng thọ dụng nguyện tu hành cho các vị được ăn làm hạnh phúc. Nhưng mà còn cái cầu siêu là không có siêu á, không siêu có kiếm bóc gì hết à. Đó, làm sao mà siêu được? Ai ăn mấy no, ai ngủ những mấy khỏe cho ai mà tu được ai được, ai mà mang tặng cho ai được. Cho nên là nhân dân hiệu trưởng của trường, trưởng ban giáo dục tăng ni nói với mọi người rằng cảm ơn cái sự cúng dường của các vị, chúng tôi nguyện tu hành tốt, nhưng mà còn cái mà gọi là cầu siêu là không có siêu. Nói thẳng nha, gọi là cầu an cũng không có an, nói thẳng như thế. Hỏi là sao mà ông nói như vậy? Bằng chứng rõ ràng đây, bây giờ có bao nhiêu người ta sắp ở tù chung thân hoặc tử hình đây nè, người ta có thể bỏ ra 1 tỷ 2 tỷ, nếu mà cần cầu an được người ta bỏ 1-2 tỷ được đó, cần để cho ta an đó. Còn cầu siêu là vô hình, không có, không ai kiểm tra được. Bây giờ lấy cái cầu an, mà cầu an đã cầu an thì cầu siêu cũng không siêu như vậy. Cho nên rồi đây tôi sẽ tăng bản, tôi lãnh hết, không có cái gì anh biết hết. Thành ra tôi á, trọn đời tôi là tôi hướng dẫn Phật tử tu học thật sự, phải tạo cái nhân lành thì mới có được cái quả lành. Còn bạn không tạo nhân lành là không có cái quả lành. Đó là Phật dạy như thế. Muốn qua sông thì phải nước cạn thì mình tự mình phải lội. Nước lớn thì tự mình phải bơi, nước đầy nữa thì phải có thuyền bè, chứ thì lội không lội, bơi không bơi, thuyền bè không có. Mà ngồi đây rồi giờ ông bà nào đó cho tôi qua được sông, nhà ông thần ông thánh nào đó cho tôi qua được sông, rồi tôi lại ông này, tôi lại ông kia, tôi lại ông nọ để cho tôi qua được sông, làm sao mà qua được sông được? Phải lội mà qua sông, phải bơi mà qua sông, phải lên thuyền bè mà qua sông, chứ dân sinh chú nguyện là sao qua sông được? Nó rất dễ hiểu gì thế. Mà Phật tử không hiểu thì uổng tiền, tiền mất mà tật mang. Cho nên rồi đây tôi sẽ thông báo các vị đừng ngạc nhiên, tôi sẽ thông báo thâu hết. Ai nói tôi biết làm việc đó là người đó tham lam vô độ cho tới nỗi khùng điên ngu si. Tôi sao biết được? Coi ngày coi giờ đủ thứ coi, kể cả coi chỉ tay cũng còn được, coi tốt cũng được, tử vi đốt mạng, còn sao hạn là số chấp rồi. Nói là nói liền, có hợp tội nghiệp, có bà cụ phía nay mà có đi không? Tôi nói tôi coi sao hạn là thuộc về hạng nhất nhì trên thế gian này, chứ không có mà hạng ba. Thì tôi nói bà cụ này 73 phải không? 73 là bà 73 là bà trong đây sắp cái đồ, bà nó trúng rồi, này trúng rồi. Mà tình cờ tôi nói 73 là tôi nói sắp cái đồ là 20 còn đẹp. Ngày cúng ngày 18 giúp bị những giới vàng, nhưng mà những tay tôi nói cái một mà không cần sắp. Coi sao mà hạn coi cái gì cũng vậy, coi ngày coi giờ cũng vậy, kể cả coi tử vi luôn. Thì đâu có cái gì tôi không biết đâu, nhưng mà điều tôi không phát triển cái nghề đó là tại vì là cái nghề đó nó không phải chánh pháp. Phải tu cái nhân lành mới có được cái quả lành thôi. Cầu nguyện sao được, học giỏi cũng không được nữa. Học giỏi mà không tu á hả? Các ông pháp sư mà học giỏi mà không tu á hả? Thì giống như là cái người mà nói cái người mà nữ công gia chánh giỏi mà không có đồ ăn, nói đủ các cái môn nữ công gia chánh mà không có ăn là người đó vẫn cứ đói và chết đói. Cái người mà thuyền trưởng nói đủ thứ lý thuyết mà không biết lái thuyền thì vẫn chết, không về bờ được, chết ngoài biển. Cái người nói ăn mà không ăn vẫn chết đói. Cái người nói đạo lý mà không ứng dụng thì vẫn đau khổ triền miên như ai vậy, chứ không phải người làm thầy chùa là ngon. Tôi nói cho các vị biết, kể cả phong chức hòa thượng rồi, hòa thượng là phải tu chứ không phải là hòa thượng là cái chức hòa thượng rồi, rồi ai nói vị nể rồi cho được cái sự giải thoát, sự giác ngộ hoàn toàn không có. Chức là do người ta phong, là do cái tổ chức của mình phong, mà còn cái nhân quả báo ứng là do cái tâm và cái thân miệng ý của mỗi con người. Phật tử cũng vậy, mà quý thầy cũng vậy, chư tôn hòa thượng cũng vậy. Chứ các vị tưởng đâu là ở trong chùa rồi là các vị phải phục sao? Chùa cũng chỉ là nhà thôi. Chùa là cái từ chùa là cái nhà tiếp khách của Trung Quốc hồi xưa. Mà nhà vua của thời kỳ đó không có cái nhà tiếp khách. Nó có hai cái vị pháp sư đầu tiên là Ma Nặng Túc Pháp Lan đi từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Vậy để hai ông sư để ở đâu vậy? Thì để ở chỗ cái nhà tiếp khách đó. Rồi nhà vua mới để cho cái nhà đó để mời hai ông thượng khách nhà sư. Hai ông thượng khách nhà sư này Ma Nặng Túc Pháp Lan này mới ở đó mới truyền đạo. Nhà vua mới cảm cái đức, cái đạo, cái hạnh truyền đạo để cho cái chỗ cái nhà tiếp khách đó cho hai nhà sư ở. Rồi hai nhà sư truyền đạo mới là được đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho nhân dân người ta kính mến. Thì từ cái chỗ đó thì ta gọi cái nhà khách đó là cái nhà khách. Cái nhà khách hồi xưa bên Trung Quốc là cái chữ chùa, chữ tự á, tự là cái chùa đó. Được quen gọi là cái chỗ của các sư ở là chùa. Cái chùa cũng rất là nhà tiếp khách của nhà vua. Thế thì chùa cũng rất là nhà thôi. Nhưng mà tại vì là để cho nhà sư ở, Trần mới gọi chỗ đó là cái chỗ của cái chùa của Ma Nằng Trúc Pháp Lan ở vậy thôi. Chứ đâu phải ở chùa là có thần, có thánh, có Phật gì gia hộ mấy ông ở trong chùa, không phải. Mấy ông ở trong chùa mà được an lành là do mấy ông đó có tu. Mấy ông đó không có làm sai trái với luật pháp của quốc gia, cũng không có cạnh tranh với người đời, cũng không có mua gian bán lận, mua thần bán thánh, không có gian xảo gì hết. Do vậy mà được người ta quý mến, người ta trọng kính, người ta các vị đó ở yên, an lành, hạnh phúc. An lành hạnh phúc của các vị ở trong chùa là tại vì các vị đó không có làm những điều ác, không có cạnh tranh, không có kiện tụng, không có thừa gửi, không có triệt hạ nhau, mà có an lành. Chứ không phải thể ở trong chùa là có được an lành. Biết bao nhiêu bây giờ những người ở trong chùa mà kiện không đó, kiện đặt vấn đề tiền bạc là kiện tỷ 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 đó, người ta đang kiện vậy đó, tại mấy gì không biết chứ. Nếu mà cần thì tôi chỉ cho coi, ta đang kiện cả kiện tùm lum rồi lê, kiện đất, kiện đai, kiện chùa, kiện chiền. Mà nếu mà thật sự mà làm như vậy thì dầu ở trong chùa cũng không có gì hơn các vị Phật tử tại gia. Các vị Phật tử tại gia mà ăn hiền ở lành, làm cái nghề bình dị đơn giản, mà có đủ tiền ăn, có đủ cơm ăn áo mặc đơn sơ giản dị, các vị có ăn lành hơn ở những cái chùa cao Phật lớn mà là thiệt đẹp đẽ, thật là sang trọng. Coi đó, coi cái dinh cơ là tỷ 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 vậy đó, các vị đừng có lầm rồi, không có hạnh phúc đâu. Tôi nói vậy dựa vào đâu? Các vị hỏi tôi dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Tôi nói vậy là tôi hề thích những người mà chùa tỷ 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 sao? Vậy là tôi xấu ư? Không hề có xấu. Đó là lời nói thật. Dựa vào đâu mà biết rằng là nói thật? Dựa vào Phật Thích Ca. Phật Thích Ca có cái quả vị vô thượng bồ đề là do không hề có cái gì hết. Chứ nếu có là kiện tụng tùm lum. Nay thưa mai kiện, kiện tụng tùm lum thì làm sao được. Đó, do vậy cho nên tôi nói là mình phải học Phật cho kỹ, rồi mình mới đánh giá, rồi mình mới nhận thức, rồi mình mới đi con đường, chọn đường mà đi. Đi con đường có giải thoát, đi con đường có giác ngộ. Ngoài cái đó ra, chúng ta không cần đi chùa. Nếu chỗ nào mà không hướng dẫn cho chúng ta có giải thoát, không hướng dẫn cho chúng ta có giác ngộ, chúng ta không thèm tới chùa đó. Còn lại Phật á, ông Phật và cao bao lớn cũng không lại để được nhờ cái gì đâu. Phật ở trong trí, cái trí giác ngộ giải thoát của các vị đó là Phật. Mọi người đều là Phật hết. Đừng có mong mà đi lại Phật ở bên ngoài mà có bước, không có đâu. Cái đó khó nghe đó, cái đó là nói đúng giáo đó nghe. Đúng ngộ, đúng tu đó. Hồi nãy giờ là tôi nhắc lại cái tiệm ngộ tiệm. Tiệm tu là nó còn vướng bận nhiều cái lắm. Mà phải học cái giáo lý đúng ngộ, đúng tu thì các vị mới có an lành, mới có nhẹ nhàng được. Bây giờ tôi bắt đầu tôi giới thiệu về đúng ngộ, đúng tu đây nè. Đừng có giật mình nha. Đừng có giật mình, đừng có sợ hãi gì hết. Đốn ngộ đốn tu tức là ngộ nhanh, tu nhanh và đốn chứng, chứng nhanh. Tôi nói cái này trong này có số họ tự hiểu hết à.
Ở trong lòng rồi mà. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung lâu, nhất thiết thâm hiền như biện pháp.
Đúng 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 ngộ đúng tu thì đúng chứng đạo. Cái bài này
thấy rất rõ cõi đời không có thật vật.
Đây cái người mà đúng ngộ là phải tập vậy đó. Tập vậy có nghĩa là mình phải tu tiệm ngộ để tu cái đã rồi đi lần lên.
Đi tu tiệm tu tiệm ngộ tu lần cũng có khi nào mà mình đọc cái bài đó mà mình thấy mình đọc có hãi hùng, không có sợ sệt, không có bối rối, không có chống đối, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người đại thừa. Lúc đó là người đốn ngộ, đốn thông tu. Liễu liễu kiến vô nhất vật, cái người đại thừa do tư duy tu tập trải qua một thời gian dài, nó tới cái mức nó đạt tới cái đỉnh cao mà thấy rất rõ cõi đời không có thật vật.
Liễu liễu kiến vô nhất vật, thấy rất rõ, phải thấy cho rất cho thật rõ. Cõi đời không có thật vật.
Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Không có người cũng chẳng có thật trời chi.
Cái câu này đó là cái câu mà người ta chửi tôi cũng giữ. Nhưng mà người ta tỏ ngộ cũng nhiều. Người ta nhẹ nhàng hết sức trên con đường học đạo, hành đạo và chứng đạo của người ta. Nhưng mà cái người chửi thì hình như là nhiều hơn nhiều. Chửi dữ lắm. Chửi dữ lắm, kể cả tăng ni cũng chửi. Nhưng mà có những vị tăng ni là ta quý lắm, ta mê, ta đạt được rồi ta cảm ơn. Mà cũng có những vị tăng ni chửi, Phật tử cũng chửi, chửi nhiều hơn là mê, nhiều hơn là quý mến.
Thấy rất rõ cõi đời không có thật rồi. Một cái người mà muốn thấy cõi đời không có thành vật là cái người đó là phải quán ngủ ấm vô vô ngã, phải thấy cho được ngủ ấm vô ngã, ngủ quẩn dai dai không à, phải thấy cho được thất đại vô chủ. Mà muốn hiểu ba câu đó là phải học tập thời gian, tu tập thời gian dài, mà phải có thiền định, phải có tư duy, phải có quán chiếu được rồi, chứ không đơn giản đâu nha. Ngủ ấm vô ngã phải có quán chiếu mới được, mới thấy được. Ngủ quán dai không phải có tư duy quán chiếu mới thấy được. Thất đại vô chủ phải có tư duy quán chiếu mới thấy được. Ba câu đó mà hiểu được rồi đó thì bước vô đây mới thấy được liễu liễu kiếp vô kiếp Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Có nghĩa là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Vật chất này không có thật. Tại sao? Tại vì như thế tôi nói, nhất thiết thủ như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như biệt, như ba tiêu, như càn sát bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như dương diệt. 11 cái ví dụ đó tôi đã nói với các vị rồi. Đó là cái đích đến, cái đỉnh cao tột của những người đệ tử tự Phật muốn có an lạc, muốn có giải thoát, muốn có giác ngộ là phải lấy cái đó làm cái đích
mà ta hướng đến qua 11 cái ví dụ mà tôi vừa nói. Khi mà nắm được 11 cái ví dụ đó rồi, có tư duy, có quán chiếu rồi đó, thì mình đọc cái câu này
thấy rất rõ, rõ trời không có thật vật, không có người cũng chẳng có thật trời.
Bởi vì á, người mà gọi là người đây đó, Đạo Phật gọi nó là ngũ ấp, cũng gọi là ngũ quẩn. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Cái thân ngũ quẩn này nè, ngũ quẩn ngũ ấp này nè, nó chẳng qua là, nó giống như là những cái vần mây trên trời vậy. Nó hợp, nó tan, nó tan, nó hợp, nó hợp, nó tan, nó tan, nó hợp, vô cùng, vô tận, không có biết lúc nào mà nó là cái gì. Không bao giờ nó mất, mà cũng không bao giờ nó còn, vì nó không có cái thực chất. Cho nên ta ví nó như là phù hư, mây nổi ở trong cái vũ trụ bao la, tụ ở đây, rồi tan đi lại đằng kia. Tan lại đằng kia, rồi tan chỗ đó, rồi lại tụ ở chỗ khác. Tụ tan, hợp tan, tan hợp. Cho nên cái thân ngũ quẩn này là có tư duy, có quán chiếu tu tập, thì ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Vì vậy mà thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có thật trời. Còn cái quả địa cầu này hả, không nhầm gì đâu, cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Cõi đại thiên thế giới là kể cả cái hang sâu thâm thẳm mà khoa học ngày nay thì chưa dám ló cổ vô đó, chỉ biết là có cái hang sâu, cái lỗ sâu trong vũ trụ. Chứ còn Đức Phật thì còn nói cả cái chuyện ở trong cái lỗ sâu đó, và nói chuyện là vượt ngoài hàng hà sa số cái lỗ sâu đó nữa cơ. Chứ đừng nói cái vũ trụ và cái hành tinh, cái quả địa cầu của chúng ta là có ăn nhầm gì trong cái vũ trụ này.
Mà đối với Đạo Phật thì cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền nó giống như những tia điện. Bởi vì hiền là ai?
Hiền là các vị. Mà thánh là ai? Thánh cũng là các vị. Phật là ai? Phật cũng là các vị. Do vậy cho nên đừng có chổng mông dốc đầu mà lại Phật ở bên ngoài, để tìm ở bên ngoài. Đấy, cái bài này nó nói gì đúng vậy đó. Hiền cũng các vị. Nhà Nho đây nhá, tôi nói là Phật, tôi nói là Nho nè. Hiền là gì? Hiền là cái người có người ta hướng dẫn, người ta dạy bảo những điều hay lẽ phải mà mình nghe mình hiểu được, đó là người hiền. Còn thánh là gì? Thánh là cái người không cần có ai dạy mà tự sống đúng với cái lẽ phải, cái lẽ thật, cái chân lý trong của cuộc sống, đó là thánh. Còn phàm phu là gì? Phàm phu là cái người mà ai dạy, ai nói lẽ phải, ai nói chân lý, ai nói lẽ đúng cũng không biết, không biết nghe, không biết nhận thức, không biết cải tạo, không biết xây dựng, đó là người ngu. Bất giáo di thiện, phi thánh di hà. Thánh là gì? Thánh là cái người không có ai dạy mà tự họ thánh thiện. Còn hiền là gì? Giáo di hậu thiện, phi hiền di hà. Cái người mà được người ta hướng dẫn, người ta nhắc nhở, người ta dạy dỗ rồi mà mình biết được cái lẽ trái lẽ phải, mình sống đúng đó, sống đúng chân lý đó, là người đó là hiền. Được người ta dạy rồi mới tốt, mới lành, là người hiền. Còn cái người ta dạy rồi mà cũng không tốt, cũng không lành, đó là người ngu, là người phàm phu tục tử. Do vậy cho nên là hiền là không có ai đâu. Hiền cũng mình, thích cũng mình. Mà trong Đạo Phật thì A-la-hớt cũng mình, mà Bích Chi Phật cũng mình, mà Đại Phật Đảnh Như Lai Vô Thượng Nhất Đăng Giới cũng là mình. Do vậy cho nên
cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền ở trong mỗi con người của ta.
hết giờ rồi thôi, giờ nghĩ lại vậy.
Chúng sanh vô